Đài Loan dự trữ chip chiến lược, buộc Trung Quốc không dám động binh vì sao? Tác động kinh tế và xã hội tiềm tàng của việc mất nguồn cung cấp chip là quá lớn để có thể bỏ qua. Vào năm 1975, 2 năm sau khi các nhà xuất khẩu Ả Rập áp lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Mỹ, thì nước này đối với Iraq trong thời chiến, Tổng thống Mỹ khi đó là Gerald Ford đã ký một đạo luật thành lập kho dự trữ dầu mỏ chiến lược để giảm nguy cơ bị sốc nguồn cung trong tương lai. Dự trữ dầu mỏ chiến lược ban đầu được dự tính sẽ chứa tới 1 tỷ thùng dầu. Trái chiêu thay, lượng dầu đầu tiên được đưa vào SPR vào năm 1977 lại đến từ Ả Rập Saudi, quốc gia đã đưa ra lệnh cấm vận dầu mỏ. 50 năm sau, người ta bắt đầu lo lắng về một sản phẩm khác mà phương Tây nhập khẩu. Đài Loan, nguồn cung cấp phần lớn vi mạch của thế giới và hơn 90% các loại chip tiên tiến nhất đang phải đối mặt với mối đe dọa xâm lược hoặc phong tỏa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Một cuộc xâm lược chắc chắn sẽ làm rung chuyển thị trường chip toàn cầu và gia tăng áp lực lên nguồn cung của một thành phần không thể thiếu từ trong mọi thứ, từ lò vi sóng đến tên lửa hạt nhân. Hồi tháng 2, chính phủ Vương quốc Anh đã tổ chức một trò chơi chiến tranh để mô phỏng tác động của sự kiện này. Trong trò chơi mô phỏng, việc cắt giảm nguồn chip từ Đài Loan đã gây quá tải các bệnh viện, tăng giá hàng điện tử tiêu dùng lên cao ngất ngưởng, ở cả chợ đen bán hàng đã qua sử dụng, cũng như gây lạm phát tràn lan. Một nghiên cứu riêng tại Anh vào năm ngoái cho thấy, chiến tranh hóa Trung Quốc-Đài Loan có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Anh khoảng 5,2% trong 10 năm. Đầu tháng này, một quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ ước tính tác động tiềm ẩn của việc cắt nguồn cung chip từ Đài Loan đối với nền kinh tế thế giới lên tới 1.000 tỷ đô la mỗi năm. Chứng kiến sự ổn định kinh tế và xã hội đe dọa, các quốc gia dự trữ chip ngay bây giờ, mỗi ngày trôi qua, cuộc chiến ở Đài Loan lại càng có khả năng xảy ra. Các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vào tháng trước đã mô phỏng. Các cuộc tấn công chính xác nhằm vào hòn đảo của một cuộc phong tỏa toàn diện. Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng tuyên bố một cách khiêu khích rằng các tàu quốc tế ở eo biển Đài Loan sẽ bị kiểm soát. Dự trữ chip chiến lược có thể cung cấp một giải pháp giúp giảm thiểu tác động của các gián đoạn nguồn cung cấp chip. Giải pháp này sẽ liên quan đến việc thiết lập mạng lưới các nhà kho để lưu trữ số lượng lớn chất bán dẫn thuộc mọi kích cỡ và năng lực, nhằm đảm bảo các xã hội và nền kinh tế sẽ tiếp tục hoạt động trong trường hợp xảy ra xung đột ở Đài Loan. Dù SCR nghe có vẻ giống như SPR, nhưng hai kế hoạch này hoàn toàn khác nhau. Hầu hết các kho dự trữ dầu chiến lược đã được xây dựng để giúp một quốc gia có đủ dầu dùng cho nhiều tháng. Trong khi đó, dự trữ chip chiến lược nên xây dựng với mục tiêu nhiều năm hoặc cả chục năm. Đồng thời, dự trữ dầu chiến lược chủ yếu nhằm mục đích chính trị chứ không phải là kinh tế. Khi người Mỹ sử dụng 15 triệu thùng dầu từ SPR để giảm giá xăng vào tháng 10 năm ngoái, nhiều nhà quan sát đã bỏ việc qua nước này tiêu thụ đến 20 triệu thùng dầu mỗi ngày. Dự trữ chip chiến lược không thể đi theo con đường này, mà phải có khả năng bình ổn thực sự để bù đắp cho sự thiếu hụt do một Đài Loan bị tê liệt. SCR phải đảm bảo rằng các cơ sở hạ tầng quan trọng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và mạng lưới năng lượng có thể hoạt động bình thường và việc sản xuất hàng tiêu dùng từ điện thoại thông minh đến máy giặt có thể tiếp tục. Nó sẽ đòi hỏi sự can đảm và tầm nhìn. Trên thực tế, mọi cường quốc lớn có khả năng thành lập SGR đều đang phải đối mặt với vô số cuộc khủng hoảng. Trong lúc mùa bầu cử đang tiến gần ở nhiều nước, từ Mỹ đến Ấn Độ, ý tưởng dành cho hàng tỷ đô la cho một quỹ kiểu dự phòng rủi ro cho tương lai có thể không được lòng cử tri. Trong cái giá của việc không tạo ra SGR và buộc phải mua chia theo định mức để có thể lên tới hàng nghìn tỷ đô la. Khi đến thời điểm bỏ phiếu, bất kỳ chính trị gia tự do nào cũng nên được hỏi liệu cử tri sẽ tiến hành thế nào tại thùng phiếu nếu họ không thể nâng cấp xe hơi hoặc sửa TV của mình. Sau cùng thì, chính những nhu cầu đơn giản nhất sẽ thúc đẩy hành vi của cử tri. SCR không nhất thiết phải ở tầm quốc gia, nó có thể là một kho dự trữ toàn cầu. Nhóm G7, các quốc gia và Liên minh châu Âu có thể tạo ra SCR của riêng mình, tập hợp các nguồn lực cần thiết để biến chúng thành hiện thực. Thời gian là điều cốt yếu, bất cứ lúc nào và bất cứ đâu ở Đài Loan, người ta cũng có thể vượt qua làn danh đỏ hoặc một tai nạn có thể xảy ra. Khi đó, mọi hoạt động sẽ bị đình trệ, các tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc kích hoạt các kế hoạch chiến đấu, dân thường chạy đến hầm trú ẩn ở Đài Bắc và thị trường toàn cầu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chẳng còn ai quan tâm đến chip nữa, nhưng đừng nhầm lẫn, chính chất bán dẫn, thứ hỗ trợ cho lối sống của hàng tỷ người sẽ là nguyên nhân khiến chiến tranh Đài Loan ở trong tâm trí mọi người thêm nhiều năm. Không cần đâu xa, cuộc chiến Ukraine đã chứng minh việc mất quyền tiếp cận chip bán dẫn có thể khiến các quốc gia tuyệt vọng như thế nào. Khi phương Tây chặn sản xuất chip sang Nga, Điện Kremlin tìm cách tháo vào loại xe hơi và tủ lạnh đã qua sử dụng để tận dụng chip. Theo một báo cáo, người Nga không thể sản xuất thêm nhiều tên lửa siêu thanh vì thiếu chip. Tuy nhiên, Nga vẫn có thể tiếp tục tiếp cận nguồn cung chip ở một mức độ nào đó thông qua các kênh cửa sau và các nước thứ ba. Nhưng khi nguồn cung chip toàn cầu cạn kiệt, thì các kênh thông tin chính thức cũng sẽ biến mất và mọi quốc gia không chỉ Nga sẽ rơi vào tình thế tuyệt vọng. Một số chiến lược gia phương Tây thậm chí còn gợi ý rằng các nhà sản xuất chip của Đài Loan nên được trang bị tính năng tự hủy trong trường hợp bị tấn công như một chiến thuật để khả thi răn đe Trung Quốc. Nước cũng phụ thuộc vào sản lượng chip của hòn đảo. Nếu bất kỳ điều nào trong số này là đúng, thì các chính phủ nên hành động với tốc độ ánh sáng để tạo ra nguồn dự trữ chip chiến lược. Đại dịch Covid đã cho thấy điều gì có thể xảy ra khi nguồn cung cạn kiệt. Cách tốt nhất là khi nhu cầu đang chậm lại như hiện nay, chúng ta nên kết hợp dự trữ với đáp ứng nhu cầu thay vì đợi cho đến khi nguồn chip cạn kiệt dần.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!